Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
Chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Thủ tướng Chính phủ chủ trì phiên họp chống khai thác IUU. Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức lễ khánh thành hai công trình giao thông trọng điểm gồm dự án đường Điện Biên Phủ nối dài đến khu đô thị Diêm Vân và dự án tuyến đường tránh DT633, đoạn từ núi Ghềnh đến giáp đường ven biển DT639. Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo và lãnh đạo tỉnh Gia Lai dự lễ công bố quyết định công nhận hiệu trưởng trường Đại học Quy Nhơn nhiệm kỳ 2025-2030. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn, trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh làm việc với các sở ngành đơn vị liên quan để triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn đối với tàu cá của ngư dân trên địa bàn tỉnh bị mất liên lạc. Hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030. Các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh đã gửi gắm nhiều tâm tư, niềm tin, kỳ vọng đến đại hội. Bây giờ là nội dung chương trình.
Chiều ngày 30 tháng 9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, theo hình thức trực tuyến với 21 tỉnh, thành phố ven biển. Dự phiên họp có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, lãnh đạo các bộ ngành. Dự hội nghị tại điểm cầu Gia Lai có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Ma Tiệp, lãnh đạo các xã phường ven biển dự hội nghị. Tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá thẳng thắn, khách quan các vướng mắc, nguyên nhân và trách nhiệm của các cơ quan liên quan đang cản trở nỗ lực gỡ thẻ vàng IUU của Việt Nam, đặc biệt là xác định rõ vai trò, trách nhiệm của từng bộ ngành địa phương trong quản lý đội tàu từ xa vào cảng cá cho đến hoạt động khai thác trên biển, truy xuất nguồn gốc thủy sản, xử lý các tàu mất kết nối thiết bị giám sát hành trình theo tinh thần sóng rõ. Hiện các lực lượng chức năng các địa phương tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp chống khai thác IUU, trong đó tập trung đẩy nhanh số hóa toàn bộ công tác quản lý tàu cá, kết nối dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, xây dựng các nền tảng số để quản lý từ gốc, tăng cường xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm IUU, nhất là hành vi mất kết nối thiết bị giám sát hành trình. Đối với Gia Lai, tỉnh đã tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt các giải pháp về chống khai thác IUU và đã đạt được những kết quả tích cực, quản lý và kiểm soát chặt chẽ đội tàu, thực hiện truy xuất nguồn gốc thủy sản theo đúng quy định, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khai thác IUU. Đối với 367 tàu cá không đủ điều kiện tham gia hoạt động, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở ngành địa phương tiến hành rà soát, phân loại từng trường hợp, áp dụng các biện pháp quản lý chặt không cho ra khơi, đồng thời triển khai các giải pháp mạnh để quản lý nhóm tàu cá có nguy cơ cao vi phạm vùng biển nước ngoài, xử lý 100% tàu cá mất kết nối trong quá trình hoạt động trên biển khi tàu về cập bến. Tính từ năm 2024 đến nay, các lực lượng chức năng đã xử phạt 257 trường hợp, không tính 8 trường hợp tàu cá bị nước ngoài bắt giữ với số tiền gần 8,1 tỷ đồng. Tỉnh Gia Lai cũng kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các lực lượng chấp pháp trên biển tăng cường tuần tra kiểm soát trên các vùng biển ranh giới với các nước trong khu vực để kịp thời bảo vệ, ngăn chặn và xử lý tàu cá Việt Nam vi phạm vùng biển các nước. Các tỉnh thành phố ven biển tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát xử lý nghiêm đối với nhóm tàu cá ngoài tỉnh xuất nhập bến tại các địa phương để phòng ngừa vi phạm khai thác IUU, sớm ban hành chính sách hỗ trợ chuyển đổi một số nghề khai thác hải sản ảnh hưởng đến nguồn lợi thủy sản và môi trường sinh thái.
Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, ngày 30 tháng 9, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức lễ khánh thành hai công trình giao thông trọng điểm bao gồm dự án đường Điện Biên Phủ nối dài đến khu đô thị Diêm Vân và dự án tuyến đường tránh DT633 đoạn từ núi Ghềnh đến giáp đường ven biển DT639. Tham dự buổi lễ có các đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Châu Ngọc Tuấn, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các đồng chí lãnh đạo, nguyên là lãnh đạo tỉnh ủy, thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh cùng cán bộ và nhân dân các địa phương có hai tuyến đường đi qua. Trong không khí hân hoan phấn khởi của đảng bộ, quân và dân toàn tỉnh đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 và hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của đảng. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã cắt băng khánh thành đường Điện Biên Phủ nối dài đến khu đô thị Diêm Vân. Tuyến đường có chiều dài gần 1,6 km được thiết kế theo tiêu chuẩn đường đô thị. Bề rộng nền đường 20,5 m, mặt đường bố trí 4 làn xe, có hệ thống an toàn giao thông, điện chiếu sáng và cây xanh tạo mỹ quan toàn tuyến với tổng mức đầu tư 519 tỷ đồng, được sử dụng từ nguồn ngân sách tỉnh. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh biểu dương tinh thần trách nhiệm và sự cố gắng của chủ đầu tư, các cơ quan đơn vị có liên quan trong tỉnh, đồng thời khẳng định công trình hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng, tạo tuyến giao thông quan trọng trong hệ thống hạ tầng giao thông đối ngoại, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của phường Quy Nhân Đông, xã Tuy Phước nói riêng và của tỉnh Gia Lai nói chung, giúp cho việc đi lại lưu thông hàng hóa của người dân được thuận lợi, đồng thời phát triển du lịch trên địa bàn. Cũng trong ngày 30 tháng 9, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã cắt băng khánh thành tuyến đường tránh DT633, đoạn từ núi Ghền đến giáp đường ven biển DT639 đi qua địa bàn xã Đề Di với chiều dài hơn 3,5 km, được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp 3 đồng bằng với vận tốc 80 km/h. Nền đường rộng 20,5 m, mặt đường bằng bê tông nhựa rộng 17,5 m với hai làn xe cơ giới và hai làn xe hỗn hợp. Tổng mức đầu tư tuyến đường là 336 tỷ đồng bằng vốn ngân sách tỉnh. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng nhấn mạnh, đây là công trình tăng cường kết nối giao thông trục chính theo hướng Đông Tây, kết nối đường ven biển với các tuyến tỉnh lộ DT633, DT639, đáp ứng nhu cầu đi lại vận chuyển hàng hóa của người dân trong khu vực, giảm thiểu lưu lượng người và phương tiện giao thông qua đoạn tuyến DT633 hiện trạng của xã Đề Di, đồng thời mở ra không gian phát triển cho địa phương. Với lợi ích to lớn và lâu dài đem lại cho người dân trong vùng hưởng lợi, hai tuyến đường vừa được khánh thành xứng đáng là công trình trọng điểm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 sắp khai mạc.
Sáng ngày 30 tháng 9, Trường Đại học Quy Nhơn tổ chức lễ công bố quyết định công nhận hiệu trưởng nhiệm kỳ 2025-2030. Đến dự và trao quyết định có Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc. Về phía tỉnh Gia Lai, có Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lanh Chung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang cùng lãnh đạo một số sở ngành. Tại lễ công bố, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc đã trao quyết định tặng hoa chúc mừng Phó Giáo sư Tiến sĩ Đoàn Đức Tùng, Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn nhiệm kỳ 2025-2030. Phó Giáo sư Tiến sĩ Đoàn Đức Tùng đã đảm nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn nhiệm kỳ 2020-2025 từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của ông, nhà trường đã triển khai nhiều quyết sách và định hướng phát triển quan trọng, góp phần nâng cao thương hiệu của Trường Đại học Quy Nhơn trên nhiều lĩnh vực. Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc bày tỏ tin tưởng trên cương vị Hiệu trưởng nhà trường nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Giáo sư Tiến sĩ Đoàn Đức Tùng sẽ phát huy được những kiến thức, kinh nghiệm, tâm huyết của mình cùng Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban giám hiệu và tập thể cán bộ viên chức người lao động nhà trường chung tay xây dựng tập thể đoàn kết cùng phát triển, đưa Trường Đại học Quy Nhơn ngày càng lớn mạnh. Phát biểu nhận nhiệm vụ, Phó Giáo sư Tiến sĩ Đoàn Đức Tùng cho biết sẽ cùng tập thể Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban giám hiệu nhà trường tập trung kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, hoàn thiện hệ thống quản lý, làm tốt công tác tuyển sinh, mở rộng quy mô đào tạo đại học, đồng thời tiếp tục thực hiện lộ trình tự chủ, khẳng định vị thế của nhà trường tại địa phương, khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và cả nước.
Sáng 30 tháng 9 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đã chủ trì buổi làm việc với các sở ngành đơn vị liên quan để triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn đối với tàu cá của ngư dân trên địa bàn tỉnh bị mất liên lạc. Theo báo cáo, trong hai ngày 27 tháng 9 và 29 tháng 9, hai tàu cá của tỉnh Gia Lai gặp sự cố trên biển và các cơ quan chức năng của tỉnh đã chủ động kịp thời triển khai các biện pháp hỗ trợ cứu nạn. Đến 10 giờ ngày 30 tháng 9, tàu cá có số hiệu BD 96732TS do ông Ngô Trái ở phường Hoài Nhân Đông, làm chủ kiêm thuyền trưởng bị mắc cạn ở khu vực quần đảo Trường Sa, đã được kéo ra khỏi bãi cạn an toàn. Sức khỏe 11 lao động trên thuyền đều đảm bảo. Riêng đối với tàu cá số hiệu BD97258TS do ông Huỳnh Văn Sơn ở phường Hoài Nhân Đông làm chủ kiêm thuyền trưởng bị mất liên lạc vào ngày 27 tháng 9 khi đang đánh cá trên vùng biển nước ta, đến nay vẫn chưa có thông tin. Theo nhận định, vị trí tàu cá BD97258TS gặp nạn cách phường Quy Nhơn khoảng 147,2 hải lý, cách tỉnh Khánh Hòa khoảng 154 hải lý và cách tâm bão số 10 khoảng 164 hải lý. Qua nắm thông tin, tình hình tư tưởng của các thân nhân gia đình của 8 lao động trên tàu cá vẫn cơ bản ổn định. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh nhấn mạnh, đây là vấn đề cấp bách và cần khẩn trương bằng mọi cách để triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn, trong đó xác định rõ đây là sự cố ngoài ý muốn và đặt ra các tình huống mất liên lạc để có biện pháp tìm kiếm phù hợp. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn thống nhất với đề xuất của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về thành lập Sở Chỉ huy lâm thời, theo dõi chỉ đạo tìm kiếm cứu nạn tàu cá BD97258TS bị nạn và duy trì chế độ trực thường xuyên 24/7, đồng thời giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trực tiếp theo dõi chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu nạn và thường xuyên báo cáo kịp thời thông tin cho Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trước mắt, cần khẩn trương xây dựng dự thảo kế hoạch tìm kiếm, đề nghị Bộ Quốc phòng và các lực lượng hải quân, không quân của Bộ Quốc phòng hỗ trợ phương tiện để triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn đạt kết quả. Cùng với đó, mở rộng khu vực tìm kiếm, thường xuyên phát tín hiệu để các tàu cá hoạt động gần khu vực mà tàu cá BD97258TS mất liên lạc biết hỗ trợ. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề nghị các ngành địa phương liên quan tiến hành rà soát kịp thời hỗ trợ cho ngư dân và các tàu cá bị thiệt hại.
Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn đến với chùm phóng sự ngắn phản ánh niềm tin kỳ vọng của các tầng lớp nhân dân trước thềm đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ nhất. Mời quý thính giả cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030 đang đến gần, mang theo niềm tin kỳ vọng của cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Từ thành thị đến nông thôn, người dân đều gửi gắm những mong muốn thiết thực gắn bó mật thiết với cuộc sống hàng ngày. Phóng sự sau của phóng viên Ngô Sương phản ánh niềm tin kỳ vọng của nhân dân, cán bộ đảng viên gửi gắm đến đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.
Thưa quý vị và các bạn, đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra trong bối cảnh vùng đất Gia Lai đang đứng trước thời cơ vàng, điều kiện hội tụ và cả những thách thức mới phải nỗ lực vượt qua. Nhìn lại chặng đường 5 năm qua, tỉnh Gia Lai đã gặt hái thành tựu vượt bậc toàn diện trên các lĩnh vực. Kinh tế tăng trưởng khá, hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đa phương thức kết nối vùng liên vùng được đẩy mạnh đầu tư đồng bộ, hiện đại. Văn hóa xã hội, giáo dục y tế có bước phát triển mới, an sinh xã hội được quan tâm, đời sống nhân dân cải thiện rõ rệt, bảo đảm vững chắc quốc phòng an ninh, chủ quyền biên giới. Công tác xây dựng đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh đạt kết quả tích cực. Những thành công đó tiếp nối sứ mệnh của đảng bộ, gắn bó mật thiết với nhân dân, luôn đặt lợi ích của người dân lên trên hết và sự tin tưởng tuyệt đối của nhân dân đối với đảng, nhà nước. Tại khu phố An Sơn, phường Tam Quan, những ngày này không khí chào mừng đại hội đảng đang diễn ra sôi nổi. Cán bộ đảng viên và nhân dân khu phố luôn dõi theo những đổi thay của địa phương, đặt niềm tin và kỳ vọng tỉnh nhà cùng chính quyền địa phương hai cấp sẽ ngày càng phát triển, quan tâm và chăm lo tốt hơn đến đời sống nhân dân. Ông Nguyễn Văn Kiệt, bí thư chi bộ khu phố An Sơn chia sẻ.
Rồi các cái chỉ tiêu, các cái định hướng của tỉnh diễn biến tất cả của mọi cái vấn đề tình hình mà phát triển của tỉnh Gia Lai mới thì mình thấy được tất cả các cái định hướng của đảng ủy, của ủy ban nhân tỉnh thì nói chung là mình rất là hy vọng nó sẽ đáp ứng cho cái mọi cái nhu cầu của người dân trong cái tình hình mới, mà những cái nhất là những cái việc là cái cơ cấu mà thực hiện cái chính quyền mà hai cấp nó rất là ổn định, nó rất là tốt.
Tại thôn Nho Lâm, xã Tuy Phước Bắc, người dân và cán bộ đảng viên luôn mong muốn nhiệm kỳ tới, Đảng bộ tỉnh Gia Lai sẽ đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất nông nghiệp, thực hiện có hiệu quả nghị quyết 57 của Bộ Chính trị. Nói về vấn đề này, ông Đỗ Quang Hiếu, bí thư chi bộ thôn Nho Lâm, xã Tuy Phước Bắc bày tỏ.
Kỳ vọng lớn nhất của tập thể chi bộ cũng như cán bộ đảng viên trong toàn địa bàn xã luôn mong muốn đẩy mạnh khoa học công nghệ ứng dụng vào sản xuất và phục vụ tốt nhất cho bà con nhân dân, đó đẩy nhanh việc chuyển đổi số theo cái nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, tiếp tục phát triển khoa học công nghệ để đẩy mạnh việc đưa khoa học công nghệ vào với người dân ứng dụng thực tốt.
Còn đối với ông Nguyễn Đức Lộc ở khu phố 10 phường Quy Nhơn là một cán bộ về hưu. Ông thường xuyên theo dõi các hoạt động, các chủ trương nghị quyết của Đảng bộ tỉnh Gia Lai, nhất là những chính sách quan trọng của tỉnh sau sáp nhập. Đại hội Đảng bộ tỉnh lần này, ông kỳ vọng vào một sự phát triển mới của tỉnh Gia Lai ở khu vực miền Trung Tây Nguyên. Ông Lộc bày tỏ kỳ vọng.
Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2025-2030, tôi rất kỳ vọng, tin tưởng Ban Thường vụ tỉnh ủy Gia Lai, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai, lãnh đạo nhân dân ta ngày càng phát triển giàu mạnh, nói chung và nói riêng là khu vực của các tỉnh Tây Nguyên, miền Trung và Tây Nguyên.
Năm nay đã 75 tuổi đời, 55 tuổi đảng, bà Lê Thị Kim Cúc ở khu phố 4 phường Quy Nhơn cảm thấy rất phấn khởi trước những kết quả mà đảng bộ và chính quyền tỉnh Gia Lai đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời bà cũng tin tưởng và kỳ vọng Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ thảo luận và ban hành những quyết sách thiết thực, đồng bộ, nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, nhất là những quyết sách đột phá trong lĩnh vực du lịch. Bà Lê Thị Kim Cúc nói thế này.
Đảng viên trong đảng bộ lúc nào cũng kỳ vọng ở cái sự thành công, ở cái sự chăm lo cho nhân dân, ở sự làm thế nào đó mà dân giàu nước mạnh. Thì các cái quyết sách mà của chủ trương của đảng đề ra thì lúc nào đảng viên cũng tin tưởng và lúc nào đảng viên cũng mong đợi làm thế nào đó để cho những cái quyết sách đó nó thành công. Những cái quyết sách tốt nhất là du lịch, làm du lịch mình thì đủ điều kiện rồi, có biển, có sân bay, có đường xe lửa, rồi giờ có cà phê, có hồ tiêu, có các thứ, nói chung là Gia Lai bây giờ thì ngon rồi.
Việc sắp xếp tinh gọn bộ máy trong các cơ quan đơn vị nhà nước được thực hiện chặt chẽ từ ngày 1 tháng 7 đến nay đã nhận được sự ủng hộ đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân. Nhiệm kỳ tới, người dân mong muốn một chính quyền gần dân sát dân và cũng kỳ vọng vào sự phát triển của tỉnh nhà trong thời gian tới. Nói về vấn đề này, ông Trịnh Quốc Cường ở thôn Phụng Sơn, xã Tuy Phước Đông chia sẻ.
Thì là một người dân là tôi cũng cầu mong là coi như cán bộ của chính quyền hai cấp là mình phải cũng sâu sát cái dân nhiều hơn. Tôi thấy là nếu mà mình làm tốt thì người dân rất là phấn khởi. Tôi nghĩ tương lai là coi như cái sự phát triển của tỉnh nhà mình sẽ đi lên.
Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030 đang đến gần. Cán bộ đảng viên và nhân dân trong tỉnh tin rằng dưới sự lãnh đạo của đảng bộ và chính quyền, cùng những quyết sách mạnh mẽ, đột phá và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, hứa hẹn sẽ đưa tỉnh Gia Lai phát triển vượt bậc trên mọi lĩnh vực. Gia Lai sẽ cùng với cả nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Thưa quý vị và các bạn, trong dòng chảy sự kiện chính trị trọng đại của tỉnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 10 đang trở thành tâm điểm chú ý của cán bộ đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân. Đối với đội ngũ văn nghệ sĩ, những người miệt mài sáng tạo trên quê hương Gia Lai, đây không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng mà còn là nguồn cảm hứng, động lực để họ gửi gắm niềm tin, khát vọng và trách nhiệm công dân qua từng tác phẩm nghệ thuật. Ghi nhận của phóng viên Bình Nhi.
Thưa quý vị và các bạn, nhìn lại chặng đường 2020-2025, văn học nghệ thuật Gia Lai đã từng bước khẳng định vị trí trong đời sống tinh thần của nhân dân. Hiện nay, hội có 14 tổ chức trực thuộc với 588 hội viên, trong đó có nhiều tên tuổi tiêu biểu. Không chỉ dừng ở giá trị thẩm mỹ, thời gian qua, hội đã tổ chức nhiều hoạt động chuyên môn có sức lan tỏa, tiêu biểu như trại sáng tác điêu khắc đất và người Gia Lai lần thứ nhất, chương trình nghệ thuật Gia Lai ngày mới, chào mừng các ngày lễ lớn, các chuyến đi thực tế sáng tác, đồng thời hỗ trợ tổ chức thành công nhiều sự kiện văn hóa của tỉnh. Chính sự đồng hành này đã tạo nên diện mạo văn nghệ Gia Lai gắn bó mật thiết với sự phát triển quê hương, khẳng định vai trò, xây dựng con người, bồi dưỡng tâm hồn, hun đúc niềm tin đúng với tinh thần nghị quyết của Đảng về văn hóa, văn nghệ. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030 mở ra một chặng đường mới với nhiều mục tiêu, giải pháp chiến lược cho Gia Lai phát triển nhanh bền vững. Đội ngũ văn nghệ sĩ trong tỉnh bằng trách nhiệm công dân và tâm huyết của người sáng tạo đã và đang có nhiều hoạt động cụ thể hướng về sự kiện trọng đại này. Không khí hướng về đại hội còn được lan tỏa qua những chương trình biểu diễn nghệ thuật, triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh, giới thiệu sách. Nhiều văn nghệ sĩ thẳng thắn bày tỏ kỳ vọng đại hội lần này sẽ đề ra những quyết sách thiết thực, tiếp tục quan tâm đến lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, tạo môi trường thuận lợi cho sáng tạo nghệ thuật phát triển, xứng đáng với truyền thống văn hóa lâu đời của địa phương. Bà Huỳnh Thị Kim Châu, Phó Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống tỉnh Gia Lai chia sẻ.
Về đội ngũ nghệ sĩ thì những người làm công tác sáng tạo nghệ thuật trên quê hương Gia Lai, đây không chỉ là một cái sự kiện chính trị trọng đại, một cái nguồn cảm hứng để là cái động lực để các nghệ sĩ gửi gắm cái niềm tin, cái khát vọng và trách nhiệm của người công dân qua tất cả các tác phẩm nghệ thuật của mình. Hiện tại thì nhà hát cũng đã có tổ chức rất nhiều cái chương trình nghệ thuật truyền thống để chào mừng các sự kiện trọng đại và hướng tới là chào mừng đại hội Đảng bộ tỉnh sắp tới. Nghệ sĩ của chúng tôi là kỳ vọng vào cái đại hội lần này là mình đã đề ra những cái chính sách phù hợp, tạo cái môi trường thuận lợi cho sáng tạo nghệ thuật, để cho văn hóa, cho cái nghệ thuật truyền thống thực sự trở thành một cái nền tảng tinh thần vững chắc, là cái động lực nội sinh thúc đẩy cho cái việc phát triển kinh tế xã hội.
Ở lĩnh vực nhiếp ảnh, nghệ sĩ Nguyễn Văn Cảnh, hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai cho biết, với gần 80 hội viên, Chi hội Nhiếp ảnh Gia Lai là lực lượng nòng cốt ghi lại những khoảnh khắc sinh động của đất và người nơi đây. Chỉ trong một nhiệm kỳ, hội viên đã giành hơn 280 giải thưởng trong nước và quốc tế, khẳng định tên tuổi nhiếp ảnh Gia Lai trên bản đồ nghệ thuật cả nước. Chia sẻ về kỳ vọng của mình, nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Văn Cảnh cho biết.
Đứng từ góc độ hội viên á, có những cái mong muốn như thế này, sắp tới đại hội mong rất là mong được thành công, thì cũng mong muốn là trong cái ban chấp hành mới á, thì cũng có cái hướng chỉ đạo không những riêng về nhiếp ảnh mà tất cả các chuyên ngành khác cũng vậy, nó có một cái đồng bộ nữa mà coi như là có cái hướng nữa mà phát triển. Trong đó nhất là nhiếp ảnh, tại nhiếp ảnh là một cái môn quy tuôn đáp ứng các cái nhiệm vụ của tỉnh giao, nhất là các sự kiện. Mong muốn á, là tỉnh quan tâm có những cái kinh phí nữa mà anh em đi thực tế sáng tác hai vùng Tây và Đông, anh em phát triển lấy những hình ảnh có tư liệu để mà coi như là một kho lưu trữ sẵn sàng khi tỉnh giao nhiệm vụ, cái là có những cái ảnh thì coi như đáp ứng được cái nhiệm vụ của tỉnh giao.
Trên lĩnh vực văn học, sau khi sáp nhập, Chi hội Văn học, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh có 152 hội viên, trở thành một trong những chi hội chủ lực. Đáng chú ý, đội ngũ khoảng 30 cây bút trẻ đang viết đều đặn, đạt nhiều giải thưởng khu vực và toàn quốc, góp phần thổi luồng sinh khí mới, làm nên diện mạo trẻ trung và đầy triển vọng cho văn học Gia Lai. Nhà thơ Ngô Thanh Vân, Phó Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai bày tỏ.
Các văn nghệ sĩ tỉnh nhà nắm bắt được chủ trương, đường lối phát triển của đất nước nói chung và tỉnh Gia Lai nói riêng, đồng lòng hướng đến kỷ nguyên vươn mình của đất nước, dân tộc. Bên cạnh đó là mong muốn nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, văn học nghệ thuật của tỉnh nhà. Sự ghi nhận, quan tâm kịp thời của các cấp là nguồn động lực tạo niềm tin cho các văn nghệ sĩ trong quá trình sáng tạo, cống hiến và đóng góp cho sự phát triển văn hóa xã hội, văn học nghệ thuật của tỉnh Gia Lai nói riêng và đất nước nói chung.
Hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030, nhiều tác phẩm mới đã và đang được thai nghén. Đó là những tập thơ viết về nông thôn mới, đô thị văn minh, những ca khúc ngợi ca tinh thần lao động sáng tạo của các tầng lớp nhân dân. Những bức ảnh ghi lại khoảnh khắc đổi thay từng ngày của vùng đất giàu truyền thống cách mạng. Mỗi tác phẩm như một đóa hoa, một ngọn lửa góp vào vườn hoa văn nghệ Gia Lai, cùng tỏa sáng niềm tin và sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, trực tiếp tham gia sáng tác nhiều ca khúc gắn với các xã phường mới và ca ngợi quê hương Gia Lai. Nhạc sĩ Cao Kỳ Nam chia sẻ.
Bản thân là một nghệ sĩ của tỉnh thì Nam cũng kỳ vọng vào lãnh đạo của tỉnh Gia Lai mới sẽ tiếp tục phát huy cái sự lãnh đạo, chỉ đạo và sự quan tâm hơn nữa đối với văn nghệ sĩ. Bản thân Nam thì nó mong muốn trong thời gian tới lãnh đạo tỉnh tiếp tục là tăng cường cái sự quan tâm chỉ đạo đến Hội Văn học Nghệ thuật của tỉnh, tăng cường các cái hoạt động trải nghiệm điền giả cũng như là tham gia các cái hoạt động các trại sáng tác, không những ở trong tỉnh mà có thể vươn ra ở ngoài địa phương, để qua đó các văn nghệ sĩ có thể có những cảm hứng thực tế để sáng tác nhiều tác phẩm nghệ thuật hơn. Thứ hai nữa là cũng mong muốn lãnh đạo tỉnh có những cái chính sách hợp lý để mà hỗ trợ cho văn nghệ sĩ trong cái lĩnh vực xuất bản các cái tác phẩm nghệ thuật của mình.
Trong khi thế mới của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ nhất, đội ngũ văn nghệ sĩ Gia Lai càng có thêm động lực để sáng tạo những tác phẩm giàu giá trị tư tưởng và nghệ thuật, góp phần làm đẹp tâm hồn, hun đúc niềm tin, khơi dậy khát vọng chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh. Niềm tin ấy không chỉ dừng lại ở tình cảm mà còn được khẳng định bằng hành động cụ thể, miệt mài sáng tác, tổ chức nhiều hoạt động nghệ thuật gắn bó với phong trào cơ sở, đưa văn nghệ đến gần nhân dân để văn học nghệ thuật thực sự trở thành sức mạnh tinh thần đồng hành cùng sự phát triển bền vững của tỉnh nhà.
Thưa quý vị và các bạn, với nỗ lực quyết tâm của cả hệ thống chính trị và nhân dân, khu vực miền núi vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai đang khởi sắc từng ngày. Đồng bào càng mong muốn Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030 tiếp tục đề ra những chủ trương quyết sách mạnh mẽ, giải pháp cụ thể để đầu tư phát triển toàn diện khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh, phản ánh của phóng viên Minh Quân.
Thưa quý vị và các bạn, trong tiến trình phát triển, tỉnh Gia Lai luôn đặc biệt quan tâm khu vực miền núi và biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Những năm qua, hệ thống hạ tầng kinh tế xã hội, nhất là các công trình hạ tầng thiết yếu được chú trọng đầu tư. Đến nay, 100% xã miền núi và biên giới đều có điện lưới quốc gia và đường bê tông đến trung tâm xã. Các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, xóa nhà tạm, nhà dột nát được triển khai đồng bộ, có phần giảm dần tỷ lệ hộ nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Điều này càng củng cố thêm niềm tin của đồng bào vào sự lãnh đạo chỉ đạo điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền và kỳ vọng tin tưởng tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục phát triển vươn mình trong những năm tới. Nói về vấn đề này, ông Đinh Y Nam, dân tộc Ba Na ở xã Vĩnh Thạnh bày tỏ mong muốn.
Như Bác Hồ đã nói là rừng vàng, biển bạc, thì chúng ta, tỉnh ta hiện tại có đầy đủ yếu tố đó. Với sự quan tâm đúng mức của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là trong cái nhiệm kỳ tới, Ban chấp hành tới sẽ có những quyết sách tốt hơn, đầu tư nguồn lực mạnh mẽ hơn, và cái sức mạnh của hai tỉnh nhập lại nó sẽ là mạnh mẽ hơn, và đầu tư nó đúng, kịp thời và xác thực đối với dân, thì càng thêm lòng tin của dân đối với Đảng và Nhà nước, đối với sự lãnh đạo của các cấp ủy từ tỉnh, từ trung ương cho tới cơ sở ngày càng tốt hơn.
Bên cạnh phát triển kinh tế, công tác gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, nhất là bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số luôn được tỉnh chú trọng. Nhiều lễ hội văn hóa nghệ thuật truyền thống của đồng bào các dân tộc được phục dựng, duy trì, tổ chức thường niên, gắn với phát triển du lịch, giúp hồn cốt của đồng bào được bảo tồn và lan tỏa. Những âm sắc nơi đại ngàn luôn vang vọng trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Nghệ nhân ưu tú Văn Danh bày tỏ.
Nhân dân rất là kỳ vọng sự phát triển lớn mạnh của tỉnh. Bên cạnh đó, trên lĩnh vực văn hóa cũng phải phát triển, bởi vì cái văn hóa là cái nội tâm, là sức mạnh bên trong để mà thúc đẩy phát triển kinh tế ngày càng vững mạnh. Cho nên mà muốn vậy thì cái toàn dân mà các đồng bào các dân tộc thiểu số phải đoàn kết, thương yêu nhau, chung tay nhau là trao đổi đến lĩnh vực về văn hóa văn nghệ, trao đổi lĩnh vực về kinh nghiệm sản xuất, trao đổi kinh nghiệm về cuộc sống, rồi gần gũi với nhau, thương yêu nhau, quan hệ với nhau, dù có mái tận ở Dun Ba hay là cho có Đông Ba hay là An Toàn hay là cho đâu, quân sau này chúng ta có thành một con trâu bệnh nhà Bình Định trước đây, Gia Lai trước đây, bây giờ Gia Lai mới là cái ngôi nhà chung của chúng ta, cho nên mỗi người dân chúng ta phải có công xây đắp lên ngôi nhà nên trở thành một nhà vững mạnh, nhà bền vững.
Trong những năm đến, tỉnh Gia Lai xác định tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, gắn với chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới, huy động hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là tại các bản làng vùng sâu vùng xa. Nhiệm vụ trọng tâm được chú trọng đó là chăm lo, nâng cao chất lượng đời sống và tiếp tục bảo tồn gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số, qua đó góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, đảm bảo các điều kiện để Gia Lai phát triển nhanh và bền vững.
Quý vị và các bạn vừa nghe chùm phóng sự phản ánh niềm tin kỳ vọng của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh gửi gắm đến Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ nhất. Sau đây là một số thông tin dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm 30 tháng 9 ngày 1 tháng 10 năm 2025. Thời tiết đất liền, khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, ngày nắng gián đoạn, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực vườn Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào nhẹ, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, biển bình thường, sóng cao 1 đến 2 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Khuy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Trương Trang, phát thanh viên Thanh Bê, Lệ Lan, kỹ thuật viên Công Anh. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình thời sự sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.